Kính thưa quý thính giả, trong mục bình luận hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị trích đoạn bài viết nhan đề Bất chấp bạo lực, dân oan miền Nam tiếp tục biểu tình, bài của Dương Kim, phóng viên Tự do miền Tây, viết cho đài Chân Trời Mới. Việt Nam vốn là một nước nông nghiệp nghèo nàn và lạc hậu. Đất đai là tư liệu sản xuất, là nguồn sống chính của người nông dân Nam Bộ. Ở miền Tây, quê tôi, nhà nào không có ruộng đất là đồng nghĩa với nghèo đói và phải chấp nhận cuộc sống tôi mọi làm thuê, làm mướn. Để giúp cho người dân có đất làm ăn sinh sống, ngày xưa, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa phải trích ngân khố quốc gia mua lại đất của điền chủ, cấp không cho người nghèo để thực hiện chính sách nhân đạo, người cày có ruộng. Nhờ đó mà đời sống người dân Nam Bộ được no đủ, còn thủ đô Sài Gòn được vinh danh là hòn ngọc viễn đông thời đó và là thiên đường của chủ nghĩa xã hội ngày nay. Sau cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn, nồi da nấu thịt, miền Nam bị thất thủ, người dân phải sống rên xiết dưới sự cai trị độc tài của ách cộng sản trên cả nước. Bao nhiêu của cải tài sản của người dân miền Nam bị vơ vét, thâu tóm vào tay của tập đoàn lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Đời sống của người dân bị bóc lột đến mức kiệt quệ, cùng đất đai, biển đảo, phải cắt bán để trả nợ cho món nợ khổng lồ mà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam mắc nợ do mua vũ khí, đạn dược, xâm lược miền Nam. Cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn đã kết thúc năm 1975, với hàng triệu con dân Việt Nam phải chết oan ức, hàng triệu người phải chia lìa gia đình sống tha hương, hàng ngàn người phải sống cảnh lao lý khổ sai nơi rừng thiêng nước độc. Đó là cuộc nội chiến được gọi là giải phóng miền Nam mà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã giành được. Sau khi cưỡng chiếm thành công miền Nam, nhà nước Cộng sản tiếp tục cưỡng chiếm tài sản đất đai của nông dân tập trung vào trong tay tập đoàn đảng trị, dưới chiêu bài tập đoàn sản xuất để bóc lột sức lao động của nông dân, biến họ từ chủ điền, chủ đất trở thành kẻ làm thuê cho tập đoàn độc tài Cộng sản trên chính ruộng đất của mình. Cuối cùng, tập đoàn sản xuất cũng bị tan rã và ruộng đất của dân đã bị rơi vào tay tập đoàn địa chủ đỏ. Với bản chất tham lam độc tài, tập đoàn Cộng sản tiếp tục mở ra hàng loạt chiến dịch giải phóng mặt bằng để cấu kết với địa chủ đỏ cướp đất đai, nhà cửa của dân nghèo với giá đền bù rẻ mạt nhằm hưởng siêu lợi nhuận. Với chiến dịch giải phóng mặt bằng, giá đền bù cho 1 mét vuông đất chỉ đủ mua 1 tô hủ tiếu đã đẩy người dân đến tận cùng của sự nghèo đói, sản sinh ra một tầng lớp xã hội mới là hàng triệu dân oan nhếch nhác ròng rã nhiều năm trời khiếu kiện đòi công lý trong tuyệt vọng. Dân tộc Việt Nam sau bao thế kỷ chiến tranh liên miên chống ngoại xâm và nội chiến, nay tưởng được bình yên thì lại phải đương đầu với một cuộc đấu tranh không cân sức giữa nhân dân yêu nước với tập đoàn độc tài cường quyền, đảng trị, tham nhũng. Cuộc đấu tranh này là cuộc đấu tranh nhiều tập, muôn thuở và chỉ kết thúc khi chế độ độc tài đảng trị Cộng sản tan rã. Ngày nay, các phong trào đấu tranh dân chủ để giành quyền lực về tay nhân dân đang diễn ra và các nhà độc tài đang lần lượt phải đền tội trên khắp thế giới, đang làm cho tập đoàn độc tài cường quyền đảng trị Việt Nam phải lo sợ. Chúng càng run sợ hơn khi làn sóng đấu tranh đòi tự do dân chủ nhân quyền kết hợp với các cuộc tuần hành biểu tình phản đối tàu cộng bành trướng xâm chiếm biển đảo Việt Nam và phản đối chính quyền Cộng sản hèn với giặc, ác với dân ngày càng mạnh mẽ. Đặc biệt, khi một số đảng viên đảng Việt Tân từ nước ngoài về cùng tham gia biểu tình với dân oan ngày 14 tháng 3 năm 2011 tại 210 Võ Thị Sáu, quận 3, Sài Gòn, và lời tuyên bố đảng Việt Tân sẽ cùng sát cánh chia sẻ nỗi khổ đau của bà con dân oan càng làm cho độc tài Cộng sản hoảng loạn hơn. Sự hoảng loạn càng gia tăng khi ngay sau đó, lực lượng dân oan đã được hình thành các tổ chức theo từng khu vực có người lãnh đạo. Khi mà các lực lượng yêu nước, các tổ chức đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền, lực lượng dân oan, lực lượng công nhân xích lại gần nhau, hiệp làm một, thì đó là thời điểm cáo chung của chủ nghĩa Cộng sản độc tài, và ngày đó không còn xa nữa. Lo sợ trước phong trào đấu tranh của dân oan, ngày 26 tháng 4 năm 2011, Công an Cộng sản Việt Nam đã vu khống bắt bỏ tù lãnh tụ dân oan Lê Thị Ngọc Đa với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ chống phá nhà nước nhằm đàn áp phong trào biểu tình của dân oan. Song họ đã sai lầm, vì với truyền thống đấu tranh dân tộc Việt Nam luôn luôn có hàng trăm, hàng ngàn Lê Thị Ngọc Đa, người này ngã xuống đã có người khác đứng lên thay thế. ngày 20 tháng 9 năm 2011, trước ngày Cộng sản Việt Nam đưa lãnh tụ Lê Thị Ngọc Đa ra xét xử, hàng trăm dân oan Sài Gòn cùng các tỉnh Long An, Tiền Giang, Kiên Giang, Bến Tre đã xuống đường biểu tình tại 210 Võ Thị Sáu, quận 3, Sài Gòn. Cuộc biểu tình này là một thông điệp cảnh báo cho Cộng sản Việt Nam hiểu rõ, dù phải chịu bắt bớ, đánh đập, tù đầy, song lực lượng dân oan không chịu khuất phục. Lịch sử đã điểm, thời kỳ diệt vong của chế độ độc tài Cộng sản đã đến, làn sóng dân chủ đang ngày càng lan rộng khắp nơi trên thế giới, đang là nỗi ám ảnh buộc các chế độ độc tài phải nghĩ đến một ngày đối diện, chịu tội trước nhân dân. Đó là dấu hiệu sợ hãi đến run rẩy và hoảng loạn của kẻ phạm tội khi nhìn thấy từng ngày, từng nhà độc tài lần lượt bị nhân dân trừng trị và tịch thu tài sản. Mong rằng Tập đoàn Độc tài Cộng sản Việt Nam sớm nhận thức được và ngưng ngay lập tức các tội ác đối với nhân dân để được nhân dân khoan hồng trong ngày tàn kề cận. Viết ngày 22 tháng 9 năm 2011, Dương Kim, phóng viên Tự do Miền Tây.